Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Talent Code của Daniel Coyle là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển năng lực, đặt câu hỏi trực tiếp với quan niệm rằng tài năng là món quà bẩm sinh. Dựa trên nghiên cứu thần kinh học cùng các quan sát thực tế tại nhiều môi trường đào tạo nổi bật trên thế giới. Sách giải thích vì sao con người có thể cải thiện kỹ năng đáng kể nếu được luyện tập đúng cách, được truyền động lực đúng cách và được dẫn dắt bởi những người thầy phù hợp. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở việc biến một chủ đề tưởng như trừu tượng thành một mô hình khá rõ ràng, dễ áp dụng cho thể thao, âm nhạc, học tập và cả công việc. Thay vì tôn vinh thiên bẩm, tác phẩm tập trung vào cơ chế hình thành năng lực, đặc biệt là cách não bộ xây dựng myelin để làm tín hiệu thần kinh nhanh và chính xác hơn. Vì vậy, đây là cuốn sách vừa có tính phân tích, vừa có giá trị thực hành cho người học và người dạy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tài năng không cố định mà được hình thành qua quá trình luyện tập đúng cách. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là tài năng không nên được hiểu như một phẩm chất bẩm sinh, bất biến. Daniel Coyle cho rằng khả năng vượt trội thường là kết quả của những quá trình học tập và rèn luyện, được tổ chức rất có chủ đích. Điểm quan trọng ở đây không phải chỉ là luyện tập nhiều giờ mà là luyện tập theo cách làm cho não bộ phải xử lý sai sót, điều chỉnh và lặp lại. Sách nhấn mạnh rằng khi con người liên tục làm việc ở rìa năng lực hiện tại của mình, họ buộc phải tạo ra và củng cố những mạch thần kinh mới. Cách nhìn này làm thay đổi hoàn toàn việc hiểu về thiên tài vì nó chuyển trọng tâm từ bẩm sinh sang cơ chế phát triển. Nhờ vậy, cuốn sách đặc biệt hữu ích với giáo viên, huấn luyện viên và phụ huynh bởi nó khuyến khích họ nhìn tiến bộ như một quá trình có thể thiết kế, chứ không phải một đặc quyền ngẫu nhiên. Đây cũng là lý do cuốn sách có sức thuyết phục rộng, vì nó không chỉ nói về thành tích, mà còn giải thích vì sao nhiều người bình thường có thể tiến rất xa nếu được đào tạo đúng hướng. Thứ hai, deep practice là nền tảng kỹ thuật để biến sai sót thành tiến bộ. Deep practice hay luyện tập sâu là một trong ba trụ cột quan trọng nhất của cuốn sách. Coyle mô tả đây là kiểu luyện tập chậm, tập trung cao độ và luôn có sự chú ý vào lỗi sai cụ thể. Thay vì cố gắng làm thật nhanh hoặc thật nhiều, người học phải chia kỹ năng thành các phần nhỏ, thực hiện từng bước cẩn thận, rồi sửa ngay những điểm chưa đúng. Cách làm này giúp não nhận tín hiệu rõ hơn về hành động nào cần được củng cố. Về mặt thực hành, deep practice đặc biệt khác với kiểu luyện tập máy móc, vì nó yêu cầu người học chủ động nhận diện giới hạn của mình. Sách cũng cho thấy những môi trường đào tạo hiệu quả thường không tìm cách che giấu khó khăn, mà đặt người học vào những tình huống, buộc họ phải va chạm với lỗi sai. Điều này nghe có vẻ chậm hơn, nhưng lại tạo ra sự bền vững trong kỹ năng. Ý nghĩa lớn nhất của khái niệm này là nó biến thất bại nhỏ thành dữ liệu học tập. Khi một người biết dừng lại đúng lúc, quan sát đúng lỗi và sửa đúng chi tiết, năng lực của họ không tăng theo kiểu ngẫu nhiên, mà tăng theo hướng có cấu trúc và có thể lặp lại. Thứ ba, myelin là cơ chế sinh học giải thích vì sao luyện tập làm kỹ năng sắc nét hơn. Một trong những đóng góp nổi bật của cuốn sách là phổ biến hóa vai trò của myelin trong học tập và phát triển kỹ năng. Coyle giải thích rằng myelin là lớp bao quanh các sợi thần kinh giúp tín hiệu truyền đi nhanh hơn và chính xác hơn. Nói cách khác, khi một người luyện tập đúng cách, họ không chỉ đang nhớ bài hay nhớ động tác mà còn đang làm cho đường truyền thần kinh phục vụ kỹ năng đó ngày càng hiệu quả. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách kỹ năng chỉ dừng ở mức khuyên nỗ lực. Nó đưa ra một cơ sở sinh học để giải thích vì sao nỗ lực có chất lượng lại quan trọng hơn nỗ lực đơn thuần. Khái niệm myelin cũng giúp người đọc hiểu tại sao tiến bộ đôi khi không diễn ra ngay lập tức, nhưng vẫn được tích lũy âm thầm qua thời gian. Mỗi lần lặp lại chính xác là một lần củng cố mạch thần kinh liên quan. Nhờ vậy, sách cung cấp một ngôn ngữ khoa học để nói về quá trình học hỏi, thay vì chỉ dùng các khái niệm mơ hồ như cảm hứng hay khiếu bẩm sinh. Đây là điểm làm cho The Talent Code có giá trị bền hơn một cuốn sách động viên thông thường. Thứ tư, Ignition cho thấy động lực bền vững thường bắt đầu từ một tác nhân bên ngoài. Bên cạnh luyện tập sâu, Daniel Coyle cho rằng người học cần ignition, tức là ngọn lửa động lực giúp họ duy trì nỗ lực trong thời gian dài. Cuốn sách không xem động lực như một trạng thái thuần túy bên trong, có sẵn từ đầu, mà thường mô tả nó như thứ được khơi dậy bởi một con người, một hình mẫu, một trải nghiệm, hoặc một môi trường khiến người học cảm thấy mình thuộc về lĩnh vực đó. Khi động lực đã hình thành, nó dần chuyển thành bản sắc cá nhân. Chẳng hạn như tôi là một nhạc công hay tôi là một vận động viên. Cách hiểu này có ý nghĩa lớn vì nó cho thấy muốn phát triển tài năng, không chỉ cần dạy kỹ thuật mà còn phải tạo ra cảm giác thuộc về và mục đích. Điều đó đặc biệt quan trọng trong giáo dục và huấn luyện. nơi người dạy phải làm sao để học viên thấy được ý nghĩa lâu dài của việc luyện tập. Sách cũng gắn Ignition với niềm tin rằng năng lực có thể cải thiện qua nỗ lực, rất gần với tư duy phát triển. Nhờ vậy, động lực trong sách không phải là khẩu hiệu mà là một yếu tố cấu trúc giúp luyện tập sâu trở nên có thể duy trì. Cuối cùng, Master Coaching cho thấy vai trò của người thầy trong việc cá nhân hóa và đẩy đúng độ khó. Khái niệm Master Coaching trong cuốn sách nhấn mạnh rằng tài năng hiếm khi phát triển tốt nếu thiếu người hướng dẫn giỏi. Theo Coyle, những huấn luyện viên và giáo viên xuất sắc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn biết điều chỉnh cách dạy theo từng người học, từng giai đoạn và từng sai sót cụ thể. Họ quan sát rất kỹ, phản hồi nhanh, thử nghiệm nhiều cách tiếp cận và tăng độ khó đúng lúc để người học không bị quá dễ, cũng không bị quá tải. Điểm nổi bật ở đây là coaching không phải truyền đạt chung chung mà là can thiệp rất cụ thể vào điểm yếu. Cuốn sách cho thấy trong các môi trường đào tạo thành công, người thầy thường giống một người thiết kế quá trình học hơn là người chỉ giảng giải. Điều này làm rõ vì sao cùng một năng lực nhưng một số nơi tạo ra kết quả vượt trội hơn nhiều nơi khác. Thành công không chỉ đến từ cá nhân học viên mà còn từ chất lượng của hệ thống hỗ trợ xung quanh họ. Với người đọc, khái niệm này rất thực tế vì nó giúp nhận ra giá trị của phản hồi nhanh, hướng dẫn cá nhân hóa và việc chọn đúng người dẫn dắt trong mọi lĩnh vực phát triển kỹ năng. Kết luận, The Talent Code là cuốn sách nên đọc bởi giáo viên, phụ huynh, huấn luyện viên, nhà quản lý và bất kỳ ai đang muốn học một kỹ năng một cách nghiêm túc. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rất rõ ràng để hiểu năng lực được tạo ra như thế nào, từ đó tránh nhìn tài năng như một thứ bất khả can thiệp. Lợi ích lớn nhất của sách là nó kết hợp được khoa học thần kinh với các quan sát thực tế, nên lập luận vừa có cơ sở, vừa có tính ứng dụng. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách chỉ nói, hãy cố gắng hơn, cuốn này sẽ khác, vì nó giải thích cụ thể phải cố gắng như thế nào trong điều kiện nào, và với sự hỗ trợ nào. So với nhiều sách phát triển bản thân, thường thiên về cảm hứng, The Talent Code nổi bật ở chỗ nó xây dựng một mô hình rõ ràng gồm Deep Practice, Ignition và Master Coaching. Chính sự kết hợp giữa cơ chế não bộ, động lực dài hạn và vai trò của người thầy khiến cuốn sách có giá trị bền, đặc biệt cho những ai quan tâm đến việc nâng cao năng lực một cách thực tế và có thể lặp lại. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Coyle, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!